Lời Chúa, Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, mùng 5 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bắt đầu bước vào mùa Phục Sinh. Đêm hôm qua, đêm thứ bảy tuần thánh, chúng ta đã hát vang Hallelujah. Hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, họp nhau lại để chúc tụng ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa, Đấng đã sống lại và cho chúng ta có được niềm vui phục sinh. Anh chị mà bắt tay chúc cho nhau lễ phục sinh thật là vui, bình an. Nói lên nhau, Hallelujah! 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 Thường người ta hay chúc mừng Giáng sinh, nhưng mà thực ra lễ phục sinh là lễ lớn nhất trong năm phụng vụ. Đó là điều mà mỗi người chúng ta phải vui lên, phải hân hoan, phải chúc tụng, phải ngợi khen và chúc cho nhau lễ phục sinh vui tươi và bình an. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong tuần Cửu Nhật Kinh Lòng Thương Xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh. Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật Kinh Lòng Thương Xót Chúa, tức là ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Mời anh chị em và các bạn mở sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, trang 32. Ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật Kinh Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Nhật Phục Sinh. Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Các linh hồn này đã đem đến cho ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của ta.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này vì tình yêu kỳ diệu của trái tim đối với Cha trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa. Họ là gia nghiệp của con Chí Thánh Cha, nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của người. Xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi, như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng cùng với các thiên thần và các thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.
Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa. Chúa Nhật Phục Sinh, thánh lễ chính ngày. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 10, câu 34a, câu 37 đến câu 43.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân, và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3, câu 1 đến câu 4.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay có ca tiếp liên. Sau ca tiếp liên rồi mới đến Alleluia.
Chúng ta về đó.
Đức Kitô hoàn toàn vô tội đã đứng ra môi giới giao hòa. Tội nhân cùng với Chúa Cha từ đây sum họp một nhà Cha con.
Tranh khai diễn diệu kỳ, Chúa sự sống đã chết đi, giờ đây hằng sống chỉ vì oai linh.
Maria hỡi xin thuật lại, trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mùa trong Đức Kitô phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.
Thấy thiên sứ chứng nhân hiện diện, y phục và khăn liệm rên rơi. Giê-xu hy vọng của tôi sẽ đón các ngài tại xứ Ga-li.
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá, Đức Kitô thật đã phục sinh. Tâu vua chiến thắng hiền vinh, đoàn con xin Chúa dù tình xót thương. Hallelujah, hallelujah. Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm chiến lễ vừa hôm qua của chúng ta. Nào ta hãy hy hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và ra tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hay ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu vào mùa phục sinh. Và trong mùa phục sinh, bài đọc 1, anh chị em sẽ nghe sách Công vụ Tông đồ. Công vụ Tông đồ như là một cuốn sách về lịch sử giáo hội thời sơ khai, cho chúng ta thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các tông đồ và những diễn tiến, những diễn biến từ đó giáo hội Công giáo được thành lập. Đọc lại sách Công vụ Tông đồ, ta mới thấy việc mà Hội Thánh Công giáo được thiết lập ở trần gian này không phải bởi sức của con người, mà bởi quyền năng của Thánh Thần, quyền năng của Đấng đã sống lại từ cõi chết, cho ban Thánh Thần cho Hội Thánh. Và nhờ Thánh Thần mà các tông đồ mới mạnh dạn đứng lên rao giảng. Và lời rao giảng của các ông là lời rao giảng sống động, bởi vì họ là những chứng nhân của Đấng đã chết và sống lại. Đức Giêsu ấy, nay tôi làm chứng, Ngài đã chết và đã sống lại, vì chúng tôi đã thấy điều đó. Chúng tôi đã từng ăn, từng uống với Ngài, chúng tôi đã từng thấy Ngài chết và nhìn vào nấm mồ trống. Nấm mồ trống ấy không nói lên được rằng Đức Giêsu đã sống lại, vì nó là nấm mồ trống. Nhưng mà nó chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là Đức Giêsu xác chết ấy không còn ở đó nữa. Không phải bởi người ta đánh cắp, không phải bởi người ta đem đi gọi là tảo mộ như chúng ta bây giờ, hoặc là đem đi đốt thành tro để cho vào hũ cốt. Mà Đấng ấy không còn trong nấm mộ nữa, mà tôi gặp Đấng ấy ở ngoài nấm mộ. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài đã sống lại. Nếu mà Đấng ấy không ở trong đó nữa thì tôi có thể nói rằng đã bị lấy mất được không? Người ta đem đi người ta thiêu đốt được không? Hoặc là có khi chết giả được không? À, nhưng mà bây giờ đấng ấy thực sự đã chết và người ta đã chôn và chúng tôi đã thấy rõ. Và hôm nay chúng tôi ra cái nấm mồ ấy mở toang ra vào không thấy gì. Nhưng mà rồi lại tôi lại gặp đấng ấy đã sống lại. Đấng ấy đã sống lại là chính là đấng ấy cũng đã sống với chúng tôi trước kia. Cho nên không thể nào là mơ hồ ảo tưởng được. Và chúng ta sẽ nghe lặp đi lặp lại việc mà Đức Giê-xu mỗi lần hiện ra là có các con có gì ăn không? Chứng tỏ đó không phải là hồn ma bóng quế. Mà hôm nay Phao-lô nói, chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái. Đức Giê-xu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế vì Thiên Chúa ở với người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế vì Thiên Chúa ở với người. Phêrô, các tông đồ đã đi với Đức Giê-xu, đã chứng kiến những điều đó, chứ không phải chỉ nghe đồn, nghe lại. Muốn làm chứng thì phải mắt thấy, tai nghe, tay đụng chạm vào mới gọi là làm chứng được. Những người mà ra làm chứng trước tòa phải là người anh có thấy tận mắt hay không. Chứ đừng có nói tôi nghe lại, cái chứng đó không có chắc chắn và chưa chắc đã thật. Còn đây, chính họ đã thấy, đã nghe, đã làm chứng được rằng là người đi đến đâu là thi ân giáng phúc đến đó. Và tôi xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và chính Jerusalem. Rõ ràng điều đó. Và tôi cũng làm chứng rõ ràng là người ta đã treo Đức Giê-xu lên cây gỗ mà giết đi. Và tôi cũng làm chứng rằng là ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường. Không phải trước mắt toàn dân, nhưng trước mắt những chứng nhân mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi. Mà chúng tôi là ai? Là những kẻ cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, chứ không phải là trước. Trước đó là chuyện đương nhiên. Trước đó là chuyện đương nhiên vì họ đã đi với Đức Giê-xu 3 năm thì đã cùng ăn cùng uống cùng sống cùng làm việc với Ngài, rao giảng với Ngài. Nhưng mà sau khi Ngài bị treo trên thập giá rồi bị chôn vào trong nấm mồ, và ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy và xuất hiện tỏ tường. Xuất hiện tỏ tường không phải trước mắt toàn dân, vì trước mắt toàn dân đôi khi nó là ảo tưởng của đám đông. Chúng ta thấy đám đông dễ gọi là ảo tưởng của quần chúng. Một người thấy người khác cũng tôi thấy, mà hóa ra chả thấy gì cả. Bảo sao ấy thấy gì? Thì tôi nghe thấy người ta bảo thấy vậy thôi, và tôi cũng thấy mờ. Chả nhẽ nói mình không thấy thì sợ người ta cười. Mắt mày đuôi sao bao nhiêu người thấy mà mày không thấy. Cho nên người ta bảo thấy thì mình cũng ráng mà nói thấy. Mày nghe gì không? Mày điếc hay sao mày không nghe? Bao nhiêu người nghe mà mày không nghe? Ừ, vậy tôi cũng nghe. Cái tâm lý quần chúng là như vậy. Cho nên Đức Giê-xu không xuất hiện trước toàn dân để chứng tỏ Ngài sống lại. Vì cái lời chứng của toàn dân ấy chưa chắc là thật. Người ta sẽ nói là đám đông quần chúng là bị gì đó ảo giác, ảo tưởng. Giống như người ta làm ảo thuật trước mặt quần chúng. Tất cả mọi người đông như thế mà họ làm ảo thuật họ biến mất mà vẫn cứ tưởng là thật. Thấy không? Mắt của cả mọi người nhìn ấy, rõ chắc là thật chưa? Chưa chắc, rõ ràng. Vô bức tường cái biến đi mất tiêu. Mở màn ra chả thấy đâu nữa. Bỗng biến mất rồi, mà thật biến mất rồi. Đâu biết là dưới sân khấu có cái lỗ chui xuống dưới rồi. Thấy không? Ta có thể dùng mánh mông mà. Cho nên Đức Giê-xu không hiện ra với quần chúng. Vì họ không hiểu biết đầy đủ. Vì họ cũng không phải là người đã từng thấy Đức Giê-xu cùng ăn cùng uống với Đức Giê-xu trước khi Ngài chịu chết. Không có. Chỉ có những tông đồ là những người đã sát cánh với Đức Giê-xu. Chứng thực rõ ràng là chúng tôi đây. Đi theo ông ấy đây nè. Thấy ông bị bắt nè. Thương bị giết này, bị treo trên thập giá và trong nấm mồ này có. Và hôm nay Maria Magdala chạy ra nấm mồ, không thấy nữa. Không thấy nữa. Rồi mới chạy về báo cho Simon và Phêrô. Simon Phêrô cũng chạy ra và cũng thấy nấm mồ trống. Và họ tin rằng nấm mồ trống ấy chứng tỏ rằng Đức Giêsu đã sống lại. Và không phải tới đó là người ta đã tin đâu. Sau đó Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với cá nhân, với nhiều người, với cả cộng đoàn và cùng ăn, cùng uống, nướng cá đưa cho ông vân vân, để chứng thực rằng là đấng mà họ trước khi Ngài chết và chôn trong nấm mồ đã từng đi đến đâu, thiên giáng phúc đến đấy, tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Thì đấng ấy bị chôn vùi trong nấm mồ, bây giờ đấng ấy lại sống lại vì nấm mồ không còn thấy xác nữa. Mà Việt Nam hay có câu sống thì phải thấy, sống thấy xác, sống thì phải thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Mày thủ tiêu ông đó chưa? Đâu? Không được. Đi tìm ngay, truy cho bằng được. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, để mới chứng tỏ rằng mày đã thi hành đúng nhiệm vụ là tiêu diệt kẻ thù đó. Đi! Đi! Sống thấy người, chết thấy xác. Đức Giêsu đúng là sống đã thấy người thật và không thấy xác chết. Vậy thì chỉ còn con người thật, và con người thật ấy là người mà các ông ấy đã từng sống với và đã từng thấy Ngài chết, và bây giờ lại thấy Ngài đã hiện ra với các ông ấy, đã sống với các ông ấy. Cho nên cái lời chứng ấy là lời chứng thật, và không phải chỉ hiện ra cho nó vui, nhưng mà hiện ra để trao ban một lệnh truyền là phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Làm chứng điều đó. Làm chứng và được sai đi để rao giảng và để làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đi theo con đường lòng thương xót Chúa giống như các tông đồ, là phải đi làm chứng rằng Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì trong cuộc đời của tôi, trong cuộc sống của tôi đã chứng được rằng Ngài thương tôi như thế nào, Ngài yêu tôi như thế nào, và Ngài đã giải thoát tôi khỏi tội lỗi, khỏi những lo sợ, khỏi buồn phiền như thế nào. Quyền năng của Ngài đã giải thoát tôi, và lòng thương xót của Ngài đã tha thứ tội lỗi cho tôi, để ngày hôm nay tôi mạnh dạn tôi đứng lên tôi nói với mọi người rằng là hãy tin vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vì chính Ngài là đấng đã chữa lành tôi bởi quyền năng của Ngài. Chính Ngài là đã tha thứ tội lỗi của tôi bởi lòng thương xót của Ngài. Tôi xin làm chứng về điều đó. Đó là lời rao giảng mạnh nhất bằng chính cuộc sống của mình, bằng chính cảm nhận của mình. Chúng ta đang sống trong năm loan báo tin mừng. Nếu mình loan báo tin mừng chỉ cầm sách đi mà đọc, cầm giấy đi mà đọc, rồi cũng lấy những bài viết bài này ra rồi đọc, đọc, hết thông điệp này đến sứ điệp kia, đọc, đọc rồi chú giải. Toàn là những người có đạo nghe không? Toàn là những giáo lý viên, những thầy, mấy cha, mấy tu sĩ nghe không? Rồi xong rồi đi về, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, amen, tắt đèn, để ngủ. Có đi loan báo tin mừng được cái gì không? Không. Học hỏi bao nhiêu tông huấn, bao nhiêu sứ điệp rồi thì mạnh ai nấy về. Cùng lắm kết cho cái chứng chỉ đã tốt nghiệp, đã học cái khóa đó. Câu hỏi là, đã đi rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu chưa? Đã đi rao giảng và làm chứng chưa? Chứ không phải là đi để mà thuyết trình về một đề tài. Thuyết trình về một đề tài rồi học hỏi về thông điệp, sứ điệp, xong rồi lại cứ để đấy. tốt, học hỏi thì tốt, nắm được thông điệp, sứ điệp thì rất tốt. Nhưng mà sau đó thì phải ra đi loan truyền và làm chứng. Phải như vậy cơ, mới gọi là sống và loan báo tin mừng. Phải làm cho ánh sáng phục sinh, cũng là ánh sáng
lòng thương xót.
Ánh sáng phục sinh,
ánh sáng lòng thương xót.
Phải làm cho ánh sáng lòng thương xót đó lan tỏa. Phải làm cho ánh sáng phục sinh loan tỏa bằng hành động thể hiện lòng thương xót. Cho nên mới lấy chủ đề của suốt mùa phục sinh của chúng ta hôm nay là ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót. Trong năm loan báo tin mừng, ta vẫn được hướng dẫn là các ngươi là ánh sáng. Các ngươi là ánh sáng soi cho trần gian. Mà ánh sáng soi cho trần gian ấy là ánh sáng lòng thương xót. Để người ta thấy được việc làm của mình. Người ta thấy được ánh sáng phục sinh. Người ta thấy được những việc lành chúng ta làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Nếu cuộc sống của mình không tỏa ánh sáng lòng thương xót, thì làm sao người ta thấy được ánh sáng phục sinh? Muốn thấy được ánh sáng phục sinh thì người ta phải thấy được ánh sáng lòng thương xót. Mà ánh sáng lòng thương xót ấy không phải là một cây nến, một ngọn đèn hay là cây nến phục sinh như chúng ta thấy đây, mà là việc lành các con làm. Việc lành các con làm phải tỏa sáng để họ thấy việc lành ấy mà ngợi khen Cha trên trời, mà thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa, mà tin vào đúng thật. Tôi tin vào Đức Giêsu đấng để quyền năng và giờ lòng thương xót, vì đây là những người chứng như các tông đồ tuyên xưng rằng Đức Giêsu đã sống lại, vì tôi là người chứng đây. Tôi đã sờ, đã thấy, đã chạm được đấng ấy đây. Thì mỗi người chúng ta phải sờ chạm, phải cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình, rồi mình ra đi làm ánh sáng lòng thương xót, chiếu soi cho người khác nhận biết được lòng thương xót của Chúa để họ được cứu độ. Thưa anh chị em, nếu mà bạn là Maria Magdalena hôm ấy đi ra mộ sớm, thấy mộ trống, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chạy, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Buồn, lo, sợ. Maria Magdalena đi thăm mộ trong lòng buồn bã, nhưng mà lại trở về là người đầu tiên đi loan báo tin vui, từ nước mắt chuyển sang hy vọng. Đó là hành trình của lòng tin, thưa anh chị em. Hành trình của lòng tin không phải là mình đến mình thấy mọi cái nó ngon lành, nhưng mà mình mày mò, mình khám phá, mình tìm kiếm. Và trong cái mày mò khám phá tìm kiếm ấy, có lúc mình thất vọng, có lúc mình đau buồn, có lúc mình thất bại, có lúc mình ngã lòng. Nhưng mà rồi khi mình được Đức Giêsu Kitô đấng đầy lòng thương xót sờ chạm đến mình, cảm nhận được rồi, thì được Chúa biến đổi. Mà chúng ta đã cảm nhận điều đó trong đêm diễn nguyện với chủ đề là đổi đời ngày 22 tháng 3 vừa rồi. Đổi đời và quay trở về đi loan báo, đi làm chứng. Phêrô và Gioan là hai ông chạy ra mộ. Gioan đến trước nhưng nhường cho Phêrô vào. Một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Tình yêu và lòng kính trọng đi cùng với nhau. Tình yêu và lòng kính trọng đi cùng với nhau. Thường thì chúng ta hay quen quá thì hóa nhạt. Có tình yêu nhưng mà lại thiếu lòng kính trọng. Cả đối bằng đầu với nhau. Không, vẫn phải có sự kính trọng. Những người cao tuổi, những người có trách nhiệm, những người có trách vụ, ta vẫn tôn trọng vào họ, dù là tình yêu. Tràn hòa với nhau, hòa đồng với nhau, nhưng vẫn còn có phẩm trật ở trong đó để chúng ta có sống tôn ti trật tự, chứ không phải sống cá đối bằng đầu với nhau. Chẳng ai nói ai nghe, cứ nói là anh em với nhau rồi cuối cùng chẳng thằng nào làm gì cả, chẳng thằng nào nói thằng nào nghe cả, bảo đó là anh em với nhau. Không phải anh em như vậy. Trong một cộng đoàn, trong một gia đình, cũng phải có cha mẹ, cũng phải có người lãnh đạo trong gia đình, người trưởng gia đình. Và những người khác phải tôn trọng cái vai trò ấy. Trong cộng đoàn cũng vậy. phải có tôn ti trật tự thì cuộc sống nó mới hài hòa, và cuộc sống hài hòa thì nó mới có hạnh phúc được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình tự do, mình muốn làm gì thì làm, anh em với nhau mà, huynh đệ mà, nào muốn ăn ăn, thằng nó muốn nhậu nhậu, nó muốn chơi chơi, anh em mà. Anh em cái gì? Thương chị em, lòng thương xót nơi phục sinh. Ngôi mộ trống không chỉ là bằng chứng Chúa sống lại, mà còn là dấu chỉ của lòng thương xót. Chúa phá tan xương xích sự chết để mở ra sự sống đời đời cho chúng ta. Cái nấm mồ đã bị phá tan đi, quyền năng của đấng phục sinh phá tan cái nấm mồ, phá tan tảng đá trên nấm mồ, giải thoát mình, để cho mình không còn nằm ở trong nấm mồ của buồn bã, của lo âu, của thất vọng nữa. Nấm mồ trống ấy cho chúng ta thấy dấu chỉ của lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1085: trong ánh sáng phục sinh, lòng thương xót của ta chiếu rọi trên toàn thế giới. Trong ánh sáng phục sinh, lòng thương xót của ta chiếu rọi trên toàn thế giới. Chiếu rọi bằng cách nào? Thưa anh chị em, trong gia đình, trong cộng đoàn, khi ta biến giận hờn thành tha thứ, đó là phục sinh, là ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi, ánh sáng phục sinh chiếu rọi. Trong công việc, khi ta biến thất bại thành một cái cơ hội, thay vì thất bại là mình thất vọng, thì thất bại là mẹ thành công, giúp mình học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này mình sẽ làm tốt hơn, làm hay hơn. Đó là phục sinh, đó là ánh sáng lòng thương xót đã chiếu soi. Trong đời sống đạo, khi ta biến sự thờ ơ, nguội lạnh thành nhiệt thành, khi ta làm cho ngọn lửa lòng thương xót bùng cháy trong ta, đó là phục sinh. Mỗi người tự hỏi, tôi có đang sống tinh thần phục sinh trong đời sống hàng ngày hay không? Hay là tôi vẫn còn ở trong nấm mồ của buồn bã và thất vọng? Ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót có chiếu rọi trong cuộc đời của tôi qua niềm vui, qua bình an, qua nụ cười, qua cái bắt tay, qua những hành động tích cực? Hay là ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót vẫn bị giam trong nấm mồ của lòng tôi, trái tim băng giá ngục tù? Thánh Faustina còn viết, niềm vui phục sinh là hoa trái của lòng thương xót. Nó làm cho linh hồn tràn đầy ánh sáng. Thưa anh chị em, Chúa Nhật phục sinh nhắc chúng ta rằng, sau bóng tối luôn có ánh sáng, sau cái chết luôn có sự sống, và sau thất vọng luôn có niềm hy vọng. Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một buổi sáng phục sinh. Nơi ấy, lòng thương xót Chúa chiếu sáng, nơi chúng ta sống trong niềm vui, tín thác, yêu thương. Ánh sáng phục sinh.
Ánh sáng lòng thương xót.
Nhân từ chọn một tình thương người đã ban cho đời nhà Israel ơi, tâu lên đi bài ca ngàn đời người yêu thương Chúa, yêu thương nhân loại. Bạn ơi, con vua David đã sống lại hiến vinh, người đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần. Chúa
đã xây gốc tường. Việc này người gây nên, chính tay người làm ra. Thật là lùng phố viên, có ai suy cho cùng. Bạn tươi con mùa đã về, đã sống lại hiên vinh. Người đem vinh quang sương sơ, chiếu soi trên trần thế. Chúa, vì Chúa rất nhân từ, chọn một tình thương người đã ban cho đời. Nhà Israel ơi, tổ hiên đi bài ca, ngàn đời người yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại. Bàn tay con vua David đã sống lại hiên vinh, người đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần thế.
Chân chân.